Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư 31 tháng 8, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày những nhận định của Đức Thánh Cha về chính chuyến tông du đầu tiên của Ngài tại kênh để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, thì một bức tượng nguyên khối cẩm thạch cao gần 5 thước của vị thánh sáng lập cộng đoàn Opus Dei, thánh Jose Maria Escriva de Balaguer, đã được đặt vào một khung nơi vách tường phía ngoài của đền thờ thánh Ferro, nơi cánh trái của đền thờ, gần bên phía phòng thánh của đền thờ, vào ngày hôm qua thứ ba 30 tháng 8. Gần bên khung này đã có sẵn hai tượng thánh, một là tượng thánh nữ Caterina thành Siena và một là tượng của thánh nữ Brigitta của Thụy Điển. Được biết, vị thánh sáng lập cộng đoàn Opus Dei, thánh Jose Maria Escriva de Balaguer, đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước năm 1992 và sau đó phong hiển thánh vào năm 2002. Ngày 14 tháng 9 này, tượng ngài sẽ được làm phép do bởi chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Được biết, thánh Jose Maria Escriva de Balaguer, vị sáng lập cộng đoàn Opus Dei, sinh năm 1902 và qua đời năm 1975. Tin Vatican. Đức Hồng y Paul Pupa mừng sinh nhật thứ 75. Thứ ba vừa qua 30 tháng 8, Đức Hồng y Paul Pupa, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa, mừng sinh nhật thứ 75, đúng hạn tuổi nghỉ hưu các chức vụ hành chánh theo quy định của giáo luật. Được biết, Đức Hồng y Paul Pupa sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930, từ một gia đình sống nghề trồng nho ở vùng Angers bên Pháp. Thụ phong linh mục ngày 18 tháng 12 năm 1954, ngài thi hành tác vụ linh mục trong ngành dạy học. Năm 1959, ngài được gọi về Roma làm việc ở phủ quốc vụ khanh tòa thánh trong vòng 12 năm. Sau đó, từ năm 1971 đến năm 1981, ngài trở về Pháp và được bổ nhiệm làm viện trưởng Học viện Công giáo Paris. Và từ năm 1979 đến năm 1980, ngài là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Paris. Chính trong tư cách này mà ngài đã đón tiếp Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến viếng thăm nước Pháp lần đầu tiên ngày 1 tháng 6 năm 1980. Và chỉ 15 ngày sau chuyến viếng thăm này, ngài được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi về Roma giữ chức vụ quyền chủ tịch văn phòng đặc trách những người không tin, là văn phòng đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thiết lập vào năm 1965. Tháng 5 năm 1982, theo ý muốn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngài tổ chức Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa, và văn phòng đặc trách những người không tin được nhập vào trong Hội đồng Tòa thánh đặc trách Văn hóa, thể theo tôn thư của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành năm 1993. Ngày 31 tháng 7 năm 1981, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm ngài đứng đầu ủy ban đặc biệt nghiên cứu lại vụ án Galilei, mà kết quả đã được công bố vào năm 1992, dịp kỷ niệm 350 năm cái chết của nhà bác học Galilei. Theo bản tường trình của ủy ban do ngài hướng dẫn, thì nhà bác học Galilei đã bị tòa điều tra kết án vì một sai lầm chủ quan từ phía giáo hội. Trước đó, ngày 25 tháng 5 năm 1985, ngài được thăng tước Hồng y. Và ngày 21 tháng 5 năm 2004, Đức Hồng y Paul Pupa mừng tại Roma 50 năm linh mục và 25 năm giám mục. Để ghi dấu biến cố này, một tập sách có tựa đề Văn hóa, niềm tin và đức tin sưu tầm những bài viết của 35 nhân vật trí thức trong lĩnh vực khoa học và đại học thân cận với Đức Hồng y được xuất bản để tôn vinh con đường trí thức của Đức Hồng y. Trong vòng 25 năm qua, Đức Hồng y với tư cách là chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa đã làm việc để cổ võ công việc rao giảng phúc âm cho các nền văn hóa, và công việc hội nhập phúc âm vào văn hóa qua những đại hội, những gặp gỡ quốc tế được tổ chức khắp các đại lục. Đức Hội Pol Pupa đã viết nhiều sách và đã phục vụ tại tòa thánh qua nhiều triều đại giáo hoàng. Gioan 23, Phaolô đệ lục, Gioan Phaolô đệ nhị và hiện tại Benedicto thứ 16. Hiện nay tại giáo triều Roma có hai vị hồng y người Pháp là Đức Hồng y Pol Pupa, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa, và Đức Hồng y Jean-Louis Torrent, thư viện trưởng và quản thủ văn khố của tòa thánh. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, thì từ nay cho đến tháng 10 tới là tháng có khóa họp Hội đồng Giám mục thế giới về bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có thể có vài thay đổi tại giáo triều Roma.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong mục thời sự. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi những nhận định của Đức Thánh Cha về chuyến tông du đầu tiên của Ngài tại kênh để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24 tháng 8, tại Thánh đường Phaolô Đệ Lục, Đức Giáo Hoàng đã nói về Ngài Thế Giới Giới Trẻ và chuyến tông du đầu tiên của Ngài tại kênh bên Đức. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài quân đức này của Đức Thánh Cha qua bản dịch của Đức Ông Nguyễn Quang Sách. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến! Như Đức John Phaolô đệ nhị yêu quý của chúng ta quen làm sau mỗi cuộc tông du, hôm nay tôi cũng muốn nhìn lại với anh chị em những ngày trải qua tại kênh trong dịp Ngày Thế Giới Giới Trẻ. Chúa Quang Phòng đã muốn rằng cuộc du hành mục vụ đầu tiên của tôi bên ngoài nước Ý được diễn ra tại xứ sở nguồn gốc của tôi, và cuộc du hành này được diễn tiến trong dịp gặp mặt rộng lớn của giới trẻ thế giới. 20 năm sau khi thiết lập Ngày Thế Giới Giới Trẻ, Ngài được thiết lập với cái nhìn tiên tri của vị tiền nhiệm đáng ghi nhớ của tôi. Sau khi trở về, tôi đã tạ ơn Thiên Chúa từ tận đáy lòng tôi vì ân huệ của chuyến hành hương này. Tôi có những ký ức đáng mến về cuộc hành hương này. Tất cả chúng ta cảm thấy đó là một ân huệ Thiên Chúa ban. Dĩ nhiên, nhiều người đã cộng tác, nhưng cuối cùng ân sủng của cuộc gặp mặt này là một ân huệ từ trời, từ bởi Thiên Chúa. Đồng thời, tôi cảm ơn tất cả những ai với sự dấn thân và tình yêu đã chuẩn bị và tổ chức cuộc gặp mặt này trong tất cả mọi giai đoạn của nó. Trước hết là Đức Tổng Giám mục Köln, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Đức Hồng Y Karl Lehmann, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và các giám mục Đức mà tôi đã gặp vào lúc kết thúc chuyến viếng thăm của tôi. Sau đó tôi muốn cảm ơn các thẩm quyền, các tổ chức và những người tình nguyện đã đóng góp phần của mình. Tôi cũng biết ơn những người và những cộng đồng từ khắp nơi trên thế giới đã nâng đỡ cuộc gặp mặt với lời cầu nguyện, và tôi cảm ơn những bệnh nhân, những người đã dâng những đau khổ của họ, cầu cho sự thành công thiêng liêng của cuộc gặp mặt quan trọng này. Việc ôm lấy lý tưởng cùng với những người tham gia trẻ trong Ngày Thế Giới Giới Trẻ đã bắt đầu từ lúc tôi đến phi trường Köln Bonn, và càng có những xúc động nhiều hơn khi đi thuyền trên sông Rhein với 5 chiếc tàu khác tượng trưng cho 5 lục địa hộ tống. Cũng thật gợi cảm là sự dừng chân trước cầu tàu, nơi hàng ngàn giới trẻ đang chờ đợi. Tôi có một cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên với họ, được gọi cách đích đáng là cuộc đón rước lễ hội. Và cuộc gặp mặt này có khẩu hiệu là những lời của các đạo sĩ hỏi rằng, Đức Vua Dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chính các đạo sĩ là những người hướng dẫn những người hành hương trẻ này đến với Chúa Kitô. Điều này có ý nghĩa biết là trường nào, vì tất cả những sự này xảy ra khi chúng ta chuẩn bị bế mạc năm thánh thể
được Đức Gioan Phaolô đệ nhị đề nghị. Chúng ta đến thờ lại người. Chủ đề của cuộc gặp mặt mời gọi mọi người theo các đạo sĩ trong tinh thần và thực hành cùng với các ngài một cuộc hành trình nội tâm trở lại với Đấng Emmanuel, Đấng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để biết người, gặp người, thờ lại người. Và sau khi gặp và thờ lại người, bây giờ chúng ta ra về mang trong trí khôn, trong chiều sâu hữu thể của chúng ta, ánh sáng và niềm vui của người. Tại kênh, giới trẻ thường có những dịp thuận lợi để suy tư thâm sâu về những chủ đề thiêng liêng này, và cảm thấy chính mình được Chúa Thánh Thần thúc đẩy làm chứng nhân cho Chúa Kitô, đứng trong thánh thể đã hứa hiện diện thật sự ở giữa chúng ta cho đến ngày tận thế. Tôi nhớ tới những lúc khác nhau khi tôi được vui mừng chia sẻ với họ, nhất là trong buổi canh thức chiều thứ bảy và trong buổi cử hành bế mạc ngày Chủ nhật. Hàng triệu người trẻ khác từ tất cả khắp mọi nơi trên quả địa cầu kết hợp với những sự bày tỏ đức tin gợi ý này nhờ những tiếp vận phát thanh và truyền hình. Nhưng tôi muốn nhắc lại ở đây một cuộc gặp mặt đặc biệt, cuộc gặp mặt với các chúng sinh, những người trẻ được kêu gọi theo Chúa Kitô. Thầy là mục tử cách triệt để hơn. Tôi muốn có một thời gian riêng biệt dành cho họ, cũng đề cao chiều kích ơn gọi của Ngài giới trẻ thế giới. Những ơn gọi đến chức linh mục và đời sống thánh hiến đã nở hoa trong 20 năm nay không thiếu. Là những dịp đặc biệt, trong đó Chúa Thánh Thần làm cho người ta nghe tiếng gọi của Ngài. Trong bối cảnh phong phú đầy hy vọng của Ngài Quốc tế giới trẻ tại kênh, có cuộc gặp mặt đại kết với những đại diện của giáo hội khác và những cộng đồng giáo hội. Vai trò của nước Đức trong cuộc đối thoại đại kết là quan trọng vì lịch sử buồn thảm của những chia rẽ hoặc vì đã được thực hiện phần quan trọng của con đường hòa giải. Tôi hy vọng hơn nữa, cuộc đối thoại như là một sự trao đổi hổ tương những ân huệ, và không phải bằng những lời nói, nhưng sẽ góp phần làm cho trỗi lên một bản nhạc giao hưởng, có trật tự và hài hòa lớn. Đó là sự hiệp nhất công giáo. Trong một viễn ảnh như thế, Ngài Thế Giới Giới Trẻ thể hiện một phòng thí nghiệm đại kết vững chắc. Và làm sao tôi có thể không sống lại với sự xúc cảm cuộc viếng thăm Hội đường Do Thái tại kênh, nơi cộng đồng Do Thái lâu đời nhất đã đặt trụ sở chính cho mình. Với những anh em Do Thái, tôi đã ghi nhớ cuộc diệt chủng vào kỷ niệm 60 năm sự giải phóng khỏi những tải trập trung đế quốc xã. Hơn nữa, năm nay đánh dấu kỷ niệm 40 năm tuyên ngôn của cộng đồng Vaticano II về việc đối thoại với Do Thái giáo. Tuyên ngôn này mở ra một mùa đối thoại mới và tình liên đới thiêng liêng giữa người Do Thái và Kitô hữu, cũng như sự quý chuộng các truyền thống tôn giáo lớn khác. Giữa những truyền thống lớn này, Hồi giáo giữ một chỗ quan trọng. Những người theo Hồi giáo thờ phượng một Chúa duy nhất và vui mừng quy chiếu về tổ phụ Abraham. Vì lẽ này, tôi đã muốn gặp những đại diện của một số cộng đồng Hồi giáo. Với họ, tôi bày tỏ những hy vọng và quan tâm về thời lịch sử khó khăn chúng ta đang trải qua. Hy vọng sự cuồng tín và sự bạo tàn sẽ được trừ diệt, và chúng ta sẽ có khả năng cộng tác với nhau trong việc bảo vệ luôn luôn phẩm giá con người và bên vực những quyền cơ bản của con người. Anh chị em thân mến, từ trung tâm châu Âu cằn cõi mà vô phúc thay trong thế kỷ qua đã xảy ra những vụ xung đột ghê gớm và những chế độ vô nhân, giới trẻ đã tái gửi đến nhân loại thời đại chúng ta một sứ điệp hy vọng không thể làm thất vọng, bởi vì hy vọng đó dựa trên ngôi lời Thiên Chúa mặc xác phàm trong Chúa Giêsu Kitô, đứng đã chết và sống lại vì phần rỗi chúng ta. Tại kênh, giới trẻ đã gặp và thờ lại đứng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong mầu nhiệm thánh thể, và hiểu rõ hơn rằng giáo hội là một đại gia đình, qua đó Thiên Chúa xây dựng một không gian hiệp thông và hiệp nhất giữa mọi lục địa, văn hóa và chủng tộc. Có thể nói, đây là một nhóm vĩ đại những người hành hương được hướng dẫn bởi Chúa Kitô là ngôi sao chiếu sáng lịch sử. Chúa Giêsu đã biến mình nên người đồng hành của chúng ta trong thánh thể, và trong thánh thể, như tôi đã nói trong bài giảng kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, người thực hiện một sự hòa tan hạt nhân tại nơi sâu thẳm của hữu thể. Duy chỉ sự bùng nổ thâm sâu này của lòng nhân hậu, một lòng nhân hậu chiến thắng sự dữ, mới có thể ban sự sống cho những biến đổi khác, cần thiết để thay đổi thế giới. Do đó, chúng ta hãy cầu xin cho giới trẻ tại kênh sẽ mang theo mình ánh sáng Chúa Kitô là chân lý và là tình yêu, và trải rộng nó khắp mọi nơi. Bằng cách này, chúng ta sẽ có khả năng minh chứng một mùa xuân hy vọng tại nước Đức, tại châu Âu và khắp thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những nhận định của Đức Thánh Cha về chính chuyến tông du đầu tiên của Ngài tại kênh để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của cô Alexandrina Da Costa. Cô Alexandrina Da Costa, người Bồ Đào Nha, bị tàn tật từ năm lên 14 tuổi. Vì đã nhảy qua cửa sổ một căn lầu nhỏ để thoát khỏi tay kẻ cưỡng dâm. Cho đến năm 20 tuổi, cô hoàn toàn bị tàn phế và phải liệt giường cho đến chết, tức năm 51 tuổi. Ban đầu cô còn khóc lóc xin Thiên Chúa và Đức Mẹ chữa lành bệnh cho cô. Nhưng sau đó, với ơn Chúa giúp, cô đã tự hiến chính mình làm của lễ để đền bù tội lỗi cho anh chị em đồng loại. Và kể từ giây phút ấy, cuộc sống khổ đau của cô đã bước vào một giai đoạn bị thử thách bởi quyền lực của tâm tối. Từ năm 1934, tức năm cô 30 tuổi, trở về sau, Alexandrina bị tấn công bởi những thị kiến gớm ghiếc, không ngừng tru tréo chế nhạo là cô đã bị Thiên Chúa bỏ rơi. Biết được đây là việc làm của Satan, Alexandrina đặt tất cả mọi sự vào tay của vị linh hướng Pino. Những khi cha Pino không thể đến thăm cô, cha buộc cô phải viết thư kể mọi chuyện cho cha nghe. Ngày 14 tháng 9 năm 1934, Alexandrina viết cho ngài rằng, cha có muốn biết cái mặt đen từ địa ngục mới đây đã nhồi nhét gì vào đầu con không? Hắn bảo rằng, bất cứ điều gì con viết cho cha, đều sẽ là căn cớ của sự kết tội của con. Và nếu con không vâng lời hắn, sự dữ sẽ xảy ra. Điều này làm con khóc rất nhiều. Thấy cô quá đau khổ, Thiên Chúa đã hiện ra cho cô một tháng sau đó và nói, con muốn vâng lời ai? Cha và cha linh hướng của con, hay là quỷ dữ? Những lời của Thiên Chúa làm Alexandrina an tâm, nhưng quỷ dữ đã trở lại và tấn công cô nữa. Hắn nổi giận gầm thét lên, dứt phép thông công. 1000 lần mày sẽ bị dứt phép thông công, nếu mày còn tiếp tục viết cho cha linh hướng của mày. mày đang bị đốt cháy trong địa ngục mà sao không biết thân? Hãy hoán cải đi. Tao thương mày lắm, nên tao mới nói cho mày biết điều này. Chúa mày bảo tao đến cứu vớt mày đó, vì chúa mày không thể giúp gì cho mày được nữa. Chúa của mày đau khổ lắm về mấy cái thơ mà mày viết. Quỷ dữ còn thêm rằng, không ích lợi gì cho cô để cầu nguyện nữa hết. Rằng, sẽ không có ơn cứu chuộc cho cô. Rằng không ai có thể cứu được cô, và cô sẽ bị kết tội. Alexandrina kể lại, một đêm trăng sáng kia, sau khi đọc kinh xong, tôi cảm thấy buồn ngủ, thì một bóng đen to lớn xuất hiện trong phòng tôi, tiến về phía tôi và nói với tôi rằng, tao thay mặt chúa mày đến đem mày xuống địa ngục. Tôi vội hôn cây thập giá, thì giọng nói tiếp tục, mày hôn cái quỷ ấy làm gì? Đoạn hắn bảo tôi làm nhiều điều mà tôi không thể nói ra đi. Chỉ đến khi tôi cầm đến chai nước thánh thì hắn mới biến mất. Trong lá thư viết cho Chapino đề ngày 14 tháng 2 năm 1935, Alexandrina viết, con quỷ bảo con tháo những vật thánh con đeo trên người ra và cây thập giá con cầm ở tay nữa. Hắn bảo hắn có nhiều chuyện bí mật kể cho con nghe. Nhưng trước tiên con phải cởi bỏ hết những thứ mà hắn ghét. Trong khoảng thời gian dài, Alexandrina chịu đựng thử thách mới này, Thiên Chúa hình như đã bỏ rơi cô, vì cô không còn nghe giọng nói đầy đảm bảo của Ngài nữa. Quỷ dữ đã lợi dụng cơ hội này để gieo trồng vào tâm hồn cô những mầm mống của sự nghi ngờ về giá trị của sự đau khổ của cô, và ra sức xúi giục cô tự tử. Con liền rảy nước thánh như con đã làm những lần trước. Cô nói với cha Pino, con cầu xin liên lỉ rằng, ôi lạy Chúa Giêsu của con thật không bao giờ muốn làm Chúa buồn lòng. Con quyết tâm sẽ không nói hay làm bất cứ điều gì xúc phạm đến Chúa. Cuối cùng vào ngày lễ Chúa Ba Ngôi năm 1936, Alexandrina đã trải qua một cái chết giả, với cơn hấp hối thật đáng sợ. Trong dịp này, cô được Thiên Chúa hiện đến, và trao cho cô sứ mạng truyền bá mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima. Chúa Giêsu bảo với cô rằng, qua lòng mến yêu mà con có đối với mẹ chí thánh của cha, con hãy nói lại với cha linh hướng của con rằng, như cha đã bảo Margaret Mary Alacoque truyền bá lòng sùng kính thánh tâm cha. Cha cũng bảo con cố gắng thuyết phục hiến dâng thế giới này cho trái tim vô nhiễm của mẹ cha. Từ ngày đó, Alexandrina đã hiến dâng chính mình làm cô lễ hy sinh để chu toàn nguyện ước này của Thiên Chúa. Tháng 9 năm 1936, Chapino gửi cho Đức Hồng Y Pacelli, sau này là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, ở Roma, thỉnh nguyện thư của Alexandrina, xin dâng hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Đức Hồng Y Pacelli bị đánh động mạnh bởi những lời Thiên Chúa nói với Alexandrina. Cha tiết lộ cho con biết cách dâng hiến thế giới cho mẹ nhân loại sẽ xảy ra như thế nào. Đầu tiên, Đức Thánh Cha Roma sẽ là người thực hiện điều này, rồi sau đó đến các linh mục trong các giáo hội. Nếu thế giới trở lại, mẹ sẽ trị vì, và trái tim mẹ sẽ thắng. Năm 1937, và một lần nữa vào năm 1939, Tòa Thánh gửi một nhà thần học nổi tiếng là cha Paul Durow đến khám nghiệm Alexandrina và hỏi cô cặn kẽ về sứ điệp mà cô có trách nhiệm phải truyền bá. Vào ngày 5 tháng 5 năm 1938, trong lúc cha Pio giảng linh thao về tinh thần tu đức của Thánh Ignacio cho một số giám mục Bồ Đào Nha tại Fatima, thì Alexandrina gửi cho ngài một bức thư. Trong đó cô nói rằng, Chúa Giêsu đã bảo với con, cha ban cho con kho tàng của trái tim cha đầy tràn với tình yêu thương, hãy phân phát cho những loại. còn con thì dâng những khổ đau xác hồn để cầu cho cuộc họp các giám mục mang lại thành quả tốt đẹp. Theo lời kêu gọi của cha Pinho, vào cuối cuộc họp, các giám mục Bồ Đào Nha đã dâng lên Đức Thánh Cha một thỉnh nguyện thư, có đoạn viết rằng: chúng con tất cả phủ phục dưới chân Đức Thánh Cha, và xin Đức Thánh Cha dâng hiến cả thế giới cho trái tim vô nhiễm của Đức Maria càng sớm càng tốt, để qua sự bầu cử của mẹ, thế giới thoát khỏi những nguy hiểm đang rình rập từ mọi phía. Khi nghe tin về lời thỉnh cầu trên đây, Alexandrina cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nhưng sau đó Thiên Chúa đã bảo cô, như là một dấu hiệu rằng ý cha muốn dâng hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm của mẹ cha, cha sẽ cho con chịu đựng cuộc thương khó của cha, cho đến khi nào Đức Thánh Cha thực hiện việc dâng hiến này. Những lời này đã làm Alexandrina hoang mang, nhưng vài tuần sau đó, chúng đã được làm sáng tỏ bởi một biến cố đáng kinh sợ mà chúng tôi sẽ kể trong lần sau. Vào tháng 3 năm 1939, Đức Hồng Y Pacelli được bầu lên ngay tòa Thánh Phêrô với tước hiệu là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Thiên Chúa đã bảo với Alexandrina rằng, vị giáo hoàng này sẽ là người dâng hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm của mẹ cha. Trong thời gian này, quỷ dữ không ngừng tấn công Alexandrina. Thấy không làm cho tinh thần cô nao núng, nó bắt đầu hành hạ thân xác cô. Ngày cũng như đêm, không lúc nào cô được yên thân. Nó ném cô xuống giường, nó quăng cô vào tường, làm cho mình mẩy cô luôn xây xác tím bầm với những vết thương. Nhiều lần, Alexandrina khóc lóc xin Thiên Chúa can thiệp để chấm dứt các cuộc tấn công này. Nhưng bằng giọng dịu dàng và đầy yêu thương, Thiên Chúa bảo cô rằng, Ngài cần sự đau khổ này để cứu thêm nhiều người tội lỗi nữa. Ngài đã bảo với cô trong một số những cuộc xuất thần rằng, con ơi, đau khổ là chìa khóa mở cửa thiên đàng. Cha đã chịu đựng thật nhiều để mở thiên đàng ra cho nhân loại. Nhưng đối với nhiều người thì nó vẫn vô hiệu. Họ bảo, tôi muốn hưởng cuộc sống. Tôi đến thế gian là để tận hưởng. Họ không tin có địa ngục. Cha đã chết cho họ. Nhưng họ nói họ không bảo cha phải làm thế. Họ cấu kết với các nhóm dị giáo chống lại cha. Để cứu chuộc họ, cha chọn một số linh hồn và đặt thập giá lên vai của họ. Phục thay cho những linh hồn nào hiểu được giá trị của khổ đau. Thập giá của cha ngọt ngào nếu vác nó vì yêu thương cha. Cha đã chọn con từ trong bụng mẹ con. Cha trông nom con trong những lúc khó khăn nhất của con. Chính cha đã trao cho con những khó khăn, đau khổ này, để cha có được một của lễ hy sinh phạt tạ. Hãy tựa vào thánh tâm cha và tìm thêm nghị lực để chịu đau khổ nhiều hơn nữa. Một ngày nọ, cha Pinho dâng thánh lễ trong phòng của Alexandrina với ý chỉ cầu xin Thiên Chúa giúp cô thoát khỏi các cuộc tấn công của quỷ dữ. Tuy cha không nói gì với Alexandrina về lời cầu xin của cha, nhưng ngay sau khi tang lễ, cô đã bảo với ngài rằng Thiên Chúa không thể ban cho điều mà ngài xin được. Ngạc nhiên, vị linh mục hỏi, mà cha đã xin gì với Thiên Chúa chứ? Cha xin Thiên Chúa tha cho con khỏi các cuộc tấn công của quỷ dữ. Alexandrina trả lời. Cha Pinho hỏi tiếp, chứ con không muốn xin được ơn này hay sao? Alexandrina lắc đầu. Không, thưa cha, xin cầu cho con được làm theo ý Chúa trong mọi sự. Nhiều năm sau này, khi cha Pasquale thuộc dòng Don Bosco trở thành cha linh hướng của Alexandrina, cha đã cho quyền Deolinda, chị của Alexandrina, buộc quỷ dữ phải tháo lui bằng việc rảy nước thánh. Với phương pháp này, Alexandrina thoát khỏi các cuộc tấn công ngay lập tức. Sau khoảng 10 năm, không ngừng tấn công Alexandrina cách dã man. Cuối cùng quỷ dữ đã để yên cho cô, và chỉ tác động trong trí tưởng tượng của cô mà thôi. Như thế, hắn ta đã bị xiềng lại, không còn gây phiền nhiễu cho Alexandrina được nữa. Tiểu sử của cô Alexandrina da Costa xin tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, phần thứ hai bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Đức Quốc vào lúc kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cơn sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới. Một gặp gỡ với Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói vào trưa Chủ nhật vừa qua ngày 28 tháng 8. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc lại ý nghĩa của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cơn với những lời như sau. Điều đã được sống tại Cơn trong tuần qua, tức là trong tuần Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đã là một kinh nghiệm giáo hội thật phi thường, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ, với sự tham dự của rất đông các bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới, với sự đồng hành của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ. Đó đã là một biến cố quan phòng đầy ân sủng cho toàn thể giáo hội. Khi nói chuyện với các đức giám mục, trước lúc lên đường trở về lại Italia, tôi đã nói rằng những người trẻ đã gửi đến các vị chủ chân của họ và một cách nào đó cho tất cả mọi người có đức tin một sứ điệp vừa đồng thời cũng là một yêu cầu như sau. Xin hãy giúp chúng tôi trở thành những đồ đệ và là những chứng nhân của Chúa Kitô. Như các đạo sĩ, chúng tôi đến đây để gặp gỡ và tôn thờ Ngài. Từ thành phố Cơn, các bạn trẻ trở về lại các thành phố và các quốc gia của họ, được linh động bởi niềm hy vọng to lớn, nhưng không bỏ qua những khó khăn, những trở ngại và những vấn đề mà trong thời đại chúng ta luôn đồng hành với việc mưu tìm đích thực Chúa Kitô và sự gắn bó trung thành với phúc âm của Chúa. Không phải chỉ những người trẻ, mà còn những cộng đoàn và chính những chủ chăn cần phải luôn ý thức hơn về dữ kiện căn bản cho công cuộc rao giảng phúc âm. Nơi nào Thiên Chúa không chiếm chỗ thứ nhất, nơi nào Thiên Chúa không được nhìn nhận và tôn thờ như là điều thiện hảo tột cùng, thì ở đó phẩm giá con người bị thiệt hại. Vì thế, điều khẩn thiết là dẫn đưa con người ngày nay đến việc khám phá lại dung mạo đích thật của Thiên Chúa, đứng đã mà khải chính mình cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Cả nhân loại thời đại chúng ta cũng có thể, như các đạo sĩ, phủ phục trước Chúa Giêsu Kitô và thờ lại Người. Khi nói chuyện với các đức giám mục, tôi đã nhắc lại rằng, việc tôn thờ không phải là điều trang hoàng sang trọng, nhưng là một ưu tiên. Việc tìm kiếm Chúa Kitô phải là khao khát không ngừng của các tín hữu, của người trẻ, cũng như của kẻ đã lớn, của các tín hữu, cũng như của các chủ chăn. Công cuộc tìm kiếm này cần được khuyến khích, cần được nâng đỡ và hướng dẫn. Đức tin không đơn thuần là sự gắn bó với một toàn bộ đầy đủ những tín điều, có thể làm tắt đi niềm khao khát Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Ngược lại, đức tin đưa con người đang hành trình trong thời gian hướng về Thiên Chúa luôn luôn mới mẻ trong sự vô cùng của Ngài. Do đó, người Kitô là kẻ đi tìm vừa đồng thời là kẻ đã gặp được Chúa. Chính điều này làm cho giáo hội được trẻ trung, cởi mở với tương lai, giàu niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại. Thánh Augustino mà chúng ta mừng lễ kính nhớ hôm nay, ngày 28 tháng 8, đã có những suy tư đáng khâm phục về lời mời gọi của Thánh Vịnh 104 như sau. Các bạn hãy luôn luôn tìm kiếm dung nhan Chúa. Thánh nhân lưu ý chúng ta rằng, lời mời gọi trên không những có giá trị cho cuộc sống trên trần gian này, nhưng cũng có giá trị cho cõi đời đời. Việc khám phá ra dung mạo của Thiên Chúa không bao giờ trọn đủ cả. Chúng ta càng bước sâu vào trong ánh sáng của tình thương Thiên Chúa, thì càng đẹp đẽ hơn việc tiến bước để kiếm tìm, bởi vì trong mức độ yêu thương càng được phát triển, thì cũng được phát triển việc đi tìm đứng đã được gặp trước đó rồi. Đó là kinh nghiệm mà chúng ta cũng ước ao có, từ tận thâm tâm mình. Nguyện xin vị giám mục nổi tiếng của Ipona khẩn cầu cùng Chúa ban cho chúng ta điều này, và ước chi sự trợ giúp từ mẫu của mẹ Maria, xin Chúa ban cho chúng ta điều này. Mẹ là ngôi sao sáng của việc rao giảng phúc âm, và là đứng mà giờ đây chúng ta khẩn cầu với lời kinh truyền tin. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu hiện diện. Sau đó, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi bao lơn để chào chúc các nhóm hiện diện bằng những thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi hãy quảng đại đáp lại lời mời gọi của phúc âm, hãy lấy làm sung sướng được theo Chúa Kitô không đắn đo và trở nên những bạn hữu của Chúa mỗi ngày một hơn. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào chúc như sau: ước chi thời gian chúng con lưu lại tại Castel Gandolfo này và tại Roma được tràn đầy niềm vui và làm cho tình yêu thương của chúng con được sâu đậm hơn đối với giáo hội toàn cầu. Và sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người đã đến gặp Ngài và cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Plano là một làng nhỏ nằm trong thung lũng Borgonha bên nước Pháp, bao quanh bởi những rặng núi hùng vĩ. Dân làng vào thời đó chỉ có khoảng 150 người, chuyên sống về nghề đón tiếp du khách. Về địa thế, tuy là một làng bé nhỏ, nhưng tại đây đã xảy ra một phép lạ thánh thể. Và thánh tích của phép lạ ấy cho tới nay vẫn còn được lưu giữ. Trước khi kể lại phép lạ, chúng ta cũng nên nhớ lại cách rước lễ vào thời đó. Các tín hữu đi rước lễ xếp hàng hai, lần lượt tiến lên rồi đến quỳ xuống bên cạnh nhau trên một ghế quỳ quen gọi là bao lơn, ngăn cách cung thánh và những hàng ghế của giáo dân. Trước khi vị linh mục cho đức lễ, hai cậu giúp lễ tới gần bao lơn, mỗi cậu một bên, lật tấm khăn trắng treo phủ trên ghế quỳ. Người rước lễ đặt tay trên bàn quỳ, nâng tấm khăn lên một cách cung kính, trong khi vị linh mục đi dọc theo bao lơn, đặt mình Thánh Chúa trên lưỡi từng người. Phép lạ thánh thể đã diễn ra tại nhà thờ ở làng Plano, trong khi vị linh mục cho rước lễ theo cách thức này. Hôm đó là ngày 31 tháng 3 năm 1331, nhằm ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa phục sinh. Thánh lễ do cha xứ Hugo de Pommer cử hành. Có hai ông Thomas Cayo và ông Guido Besson cùng phụ giúp lễ với các cậu bé. Tới khi chuẩn bị rước lễ, hai ông xuống hai đầu bàn quỳ, lật khăn trắng phủ lên bàn quỳ. Những người rước lễ tiến lên, quỳ xuống, đặt tay xuống dưới, nâng tấm khăn lên, chờ đợi vị linh mục tới cho rước lễ. Người rước lễ cuối cùng hôm đó là bà quả phụ Jacket, đã cao niên. Linh mục đặt mình thánh chúa trên lưỡi bà, rồi đi lên bàn thờ. Hai ông giúp lễ thấy có mảnh bánh thánh nhỏ từ bình đựng mình thánh rơi xuống trên tấm khăn trước mặt bà. Khi vị linh mục vừa đặt bình đựng mình thánh chúa vào nhà tạm, thì ông Thomas Cayo đến gần báo cho cha về sự việc vừa xảy ra. Linh mục lập tức rời bàn thờ đến gần bao lơn. Thay vì đưa mắt tìm kiếm mảnh bánh thánh nhỏ vừa rơi xuống, ngài ngạc nhiên khi trông thấy một dấu máu kích cỡ như mình thánh chúa. Có điều lạ là thay vì vết máu thấm vào khăn bình thường như khi chất lỏng đổ lên tấm vải, nhưng đã đông lại thành một vết máu cộm trên khăn. Nhiều tín hữu đã trông thấy vết máu ấy, và vị linh mục trở lên bàn thờ, tiếp tục kết thúc thánh lễ. Sau thánh lễ, vị linh mục lấy khăn đem vào phòng thánh và đặt khăn có vết máu vào thau nước sạch. Cha vò đi vò lại nhiều lần, nhưng vết máu vẫn không tan, mà còn lan rộng và đậm màu hơn. Ngài càng ngạc nhiên hơn nữa, khi lấy khăn ra khỏi thau nước, thì cả thau nước cũng trở thành máu. Bấy giờ vị linh mục và những người giúp lễ chứng kiến việc đó đều ngạc nhiên và sợ hãi kêu lên. Đây là máu thánh của Chúa Giêsu. Linh mục liền lấy kéo đã rửa sạch, cắt khúc khăn có vết máu và cất vào hộp đựng di tích thánh, rồi đi báo tin cho Đức Giám mục sở tại. 15 ngày sau, Tòa Giám mục Otum cử một ủy ban gồm có cha sở xứ Lucernay, ông Jean Lavoisier, nhân viên chính thức của Tòa Giám mục, và lục sự Stefano Angobrand, tới giáo xứ Plano để điều tra sự việc về vết máu trên khăn bao lần. Ủy ban điều tra cắt nhân chứng dưới sự hiện diện của cha Pierre Osnonu, cha sở xứ Plano. Sau đó, ông Jean Lavoisier cùng với ủy ban điều tra đã làm giấy trình báo cáo tỉ mỉ các chi tiết cuộc điều tra này lên Đức Giám mục bản quyền của Tòa Giám mục Otum. Đức Tổng Giám mục Pierre Bertrand đã đề trình kết quả lên Đức Giáo hoàng Gian thứ 22, và ngài đã châu phê công nhận cuộc điều tra, đồng thời cũng đã chấp nhận phép lạ này và ban nhiều đặc ân cho những ai đến tham dự và dâng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Plano, nơi đã xảy ra phép lạ. Các bản sao của tài liệu này vẫn còn được giữ ở tòa thị chánh Plano. Các mình thánh còn lại trong bình sau khi cho rước lễ trong ngày Chủ nhật thứ nhất sau phục sinh năm đó, cũng được cẩn thận lưu giữ trong nhà tạm trong thánh đường này. Tới năm 1706, tức là 375 năm sau khi phép lạ xảy ra, các mình thánh này đã được đem ra rước kiệu trọng thể. Có rất nhiều vị vọng trong giáo hội, cũng như nhà cầm quyền địa phương, và rất đông giáo dân trong giáo xứ Plano, cũng như các vùng lân cận đã tham dự cuộc cung nghinh thánh thể này. Cuộc rước kiệu thánh thể rất trang nghiêm và long trọng, kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ. Tất cả mọi người đều sốt sắng cầu nguyện lâu giờ trước mình thánh chúa, và đã được nhiều ơn ích Chúa ban. Sau cuộc cung nghinh này, các mình thánh chúa được lấy ra khỏi bình bạc cũ và đặt lại trong một bình mới bằng vàng, và được đặt vào nhà tạm của thánh đường giáo xứ Plano. Nhiều cuộc thăm viếng và rước kiệu thánh thể đã được long trọng tổ chức trong suốt nhiều năm kế tiếp, mãi đến thời cách mạng Pháp mới bị gián đoạn. Trong thời kỳ này, những người quá khích đã xâm phạm các nhà thờ và lấy đi những di tích thánh quý giá. Ngày 27 tháng 12 năm 1793, một nhóm người đã vào nhà thờ giáo xứ Plano và liều lĩnh mở cửa nhà tạm. Lúc đó, tấm khăn có máu thánh phép lạ được đặt trong một ống pha lê. May mắn thay, họ cho là tấm khăn đó chẳng có giá trị gì nên đã để lại. Sau vụ xâm phạm này, tấm khăn có máu thánh được trao cho ông Dominic Corte, một giáo dân đạo đức cất giữ. Trong thời gian ở nhà ông, thánh tích vẫn được tôn kính và gìn giữ cẩn thận. Nhưng vì ống pha lê đựng thánh tích đã được nhiều lần hôn kính và nâng lên cho các tín hữu chiêm ngắm, nên đã bị bể hai đầu. Sau thời cách mạng Pháp, bình an trở lại, nhiều người đặt nghi vấn về giá trị chân thực của thánh tích trong ống pha lê. Nhưng rồi, tất cả đều công nhận đó đúng là khăn thánh tích đã được gìn giữ trong nhà thờ xứ Plano trước kia. Vì thế, khăn thánh tích được long trọng rước về nhà thờ giáo xứ, được đặt trong cái hộp bằng vải nhung và kính cẩn đặt lại trong nhà chầu. Ít lâu sau đó, người ta lại làm một ống pha lê mới để cất giữ khăn thánh tích. Mỗi đầu có gắn những vòng vàng và bạc. Trên ống gắn cây thánh giá nhỏ. Ống này giúp cho các tín hữu nhìn thấy rõ tấm khăn thánh tích. Dưới đế có bốn tấm men sứ diễn tả lịch sử của phép lạ thánh thể tại nhà thờ giáo xứ Plano. Hàng năm, vào ngày thứ hai sau phục sinh, theo truyền thống, khăn thánh tích được trưng bày trong nhà thờ giáo xứ Plano để mọi người tới kính viếng và cầu nguyện. Các bạn thân mến, qua các biến cố của phép lạ thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn dạy chúng ta bài học đức tin. Trong bí tích thánh thể, tấm bánh và ly rượu đã được truyền phép, thực sự trở nên mình và máu thánh Chúa Giêsu, mặc dầu con mắt của thân xác chúng ta không thể nhìn thấy được. Nhưng chính vì muốn cổ võ lòng tin của chúng ta, nên nhiều lần và bằng nhiều cách, Ngài đã muốn tỏ mình ra cách tỏ tường qua các phép lạ, để quả quyết với chúng ta rằng, Ngài luôn ở cùng chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế, qua bí tích thánh thể, và qua hy lễ của Ngài được tái diễn từng giây từng phút trên các bàn thờ, khắp nơi trên thế giới. Như chính Ngài đã phán hứa với các tông đồ, trước khi từ giã họ để trở về cùng Thiên Chúa Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một tín hữu đạo tin lành có thói quen dẫn con gái nhỏ đi tham quan hoặc dạo phố vào ngày Chủ nhật. Một hôm, hai cha con ghé vào một nhà thờ Công giáo. Thay vì theo cha nhìn ngắm nghệ thuật các bức họa tuyệt đẹp và các pho tượng kỳ công trong nhà thờ, cô bé lại chăm chú nhìn vào ngọn đèn đỏ cháy sáng trong một góc nhà thờ, bên cạnh nhà tạm. Cô bé tò mò hỏi. Bà ơi, tại sao có đèn nhỏ cháy sáng trong góc kia? Ba em thành thật trả lời. Bởi vì các tín hữu Công giáo tin rằng, trong cái hộp nhỏ đó, được gọi là nhà tạm, có Chúa Giê-xu hiện diện dưới hình tấm bánh sau khi đã được truyền phép. Ngọn đèn cháy sáng ấy là để nhắc nhở các tín hữu về sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Chủ nhật sau, cô bé lại theo cha vào nhà thờ Tin Lành, tham dự buổi cầu nguyện hàng tuần. Cô bé đưa mắt nhìn chung quanh nhà thờ tìm kiếm ngọn đèn sáng như đã thấy trong nhà thờ Công giáo trước đó. Một lúc sau, cô bé kéo áo ba và ngây thơ hỏi. Ba ơi, tại sao trong nhà thờ này không có ngọn đèn cháy sáng như trong nhà thờ hôm trước? Ba em trả lời. Bởi vì theo niềm tin của đạo Tin Lành chúng ta, thì ở trong nhà thờ này không có Chúa Giê-xu hiện diện. Cô bé gật đầu tỏ vẻ đã hiểu điều ba em muốn nói. Rồi cô bé nắm tay cha và nói thêm. Ba ơi, vậy tốt hơn chúng ta hãy đi đến nhà thờ, nơi có Chúa Giê-xu hiện diện. Quý vị và các bạn thân mến, trong tất cả các tôn giáo, đền thờ hoặc chùa miếu luôn được coi là nơi thánh, nơi gặp gỡ giữa thần linh và những người tới đó để làm việc thờ phượng và để khấn xin cùng thần linh những điều họ mong ước. Một cách nào đó, đền thờ còn được coi như nơi cư ngụ của thần linh, mặc dù chỉ là đấng vô hình. Quả là buồn tẻ biết bao, trong các đền thờ không có lửa thiêng, là sự hiện diện thật của Chúa Giê-xu. Ngài là lò lửa luôn bừng cháy lửa vĩnh cửu của tình yêu thương. Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã nói, Thánh thể trong các nhà thờ Công giáo cũng giống như bếp lửa của mỗi gia đình. Ngọn đèn luôn bừng cháy bên cạnh nhà tạm, là biểu tượng hùng hồn hơn cả, nhắc nhở và thúc giục các tín hữu luôn giữ tâm hồn tỉnh thức, thờ lại, kính yêu Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ Ngài, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thật vậy, bí tích thánh thể là lửa nhiệm màu trong thế giới, nơi con người đang chết dần chết mòn vì giá lạnh, và đang kêu gào nhu cầu khẩn cấp nhóm lên ngọn lửa của hy vọng. Thánh thể là nơi Chúa Giê-xu đang mở toang những mầu nhiệm của trái tim Ngài, qua việc ban tặng cho nhân loại chính mình Ngài như của ăn, và máu Ngài như của uống. Thánh thể là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là chiên con tinh tuyền tự hiến tế vì chúng ta, là vị phu quân vì yêu thương đã muốn ở lại đêm ngày trong nhà tạm và luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Mục đích của công cuộc phúc âm hóa xã hội chính là làm tăng trưởng lửa tình yêu trong tâm hồn tất cả mọi người đang sống trên mặt đất, là mặc cho con người y phục của tình thương, để cởi bỏ dần những lớp áo của lòng ích kỷ, của hận thù, và để thông phần vào sự sống của Chúa. Để được như thế, mỗi người cần phải luôn biết chọn yêu thương thay vì oán giận, chọn tha thứ thay vì hận thù, chọn sự nhân từ thay vì bạo lực, chọn phục vụ thay vì cai trị và đàn áp kẻ yếu thế. Thắp sáng lên lửa tình yêu là sứ mệnh của các tín hữu, của tất cả các tông đồ Chúa. Là cuộc hành trình gian khổ, vì phải luôn bảo vệ lửa sáng giữa những cơn bão tố, phải hun đúc lửa tình yêu thương trong tâm hồn mình, để có thể đem tình thương đến cho mọi người chung quanh. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật trong thánh thể trên bàn thờ, có Chúa là lò lửa tình yêu, là đường, là chân lý và là sự sống thật. Chúa hiện diện trong nhà tạm để soi sáng, sưởi ấm, an ủi và nâng đỡ tất cả những ai đến cùng Chúa với lòng tin yêu. Vâng, con đến với Chúa như người mù tìm kiếm ánh sáng, như người khát tìm đếm nguồn suối nước hằng sống, như người đói lạ tìm kiếm lương thực vĩnh cửu. Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin và lòng yêu mến Chúa trong tâm hồn con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.